Nhưng mà vẫn chưa thích ca mâu ni Phật. Hôm nay lại có duyên được gặp quý vị để cùng mình nói chuyện một lần nữa. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói với cái đề tài là cái nhìn bình đẳng của Đạo Phật đối với tất cả mọi người. Thưa quý vị, tất cả chúng ta ai có mặt trên nhân gian này đều có một cái cuộc sống nó là như nhau, nhưng mà trong đó cũng có những cái điểm sai biệt khác nhau. Thì Đạo Phật nhìn tất cả chúng ta từ cái đặc điểm này sang đặc điểm khác, có cái bình đẳng. Bình đẳng thứ nhất chúng tôi muốn nói đây là cái bình đẳng về bản chất. Tất cả con người chúng ta, thưa quý vị, trong nhà Phật nói thân của chúng ta hợp lại do bốn phần. Quý vị biết bốn phần là gì không? Gọi là tứ đại đó, nhớ không? Tứ đại là bốn cái vật lớn, là đất, nước, gió, lửa. Cái chất chính ở trong con người mình như là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, thì những cái đó gọi là chất đất, chất khí. Còn chất ướt trong người mình là gì? Như mồ hôi, máu, mủ, nước tiểu, vân vân, đó là nước. Rồi chất ấm trong người mình tức là hơi ấm, là lửa. Rồi cái hơi thở ra vô làm cho cơ thể mình nó được hoạt động thì đó gọi là gió. Như vậy thì nơi mỗi người chúng ta đều kết hợp bởi bốn chất là đất, nước, gió, lửa mà thành. Bốn chất đó quý vị thấy nơi ai có thiếu một chất nào không? Quý vị có thể thiếu được gió không? Quý vị có thể thiếu được đất không? Hay là thiếu được nước không? Bốn chất đó không thể thiếu một. Nếu thiếu một thì chúng ta chết ngay. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói thân này là do tứ đại kết hợp thành. Nhưng mà kết hợp thành rồi nó lại có thể tự tồn tại được không? Mà Phật dạy rằng không, mà phải do tứ đại bên ngoài bồi bổ, hay nói theo bây giờ gọi là bồi dưỡng, thì nó mới có thể sống còn được. Như vậy thì quý vị biết nó bồi dưỡng bằng cách nào không? Như hiện giờ thì tất cả quý vị, cái lỗ mũi mình đương làm gì? Trả lời thử coi, đương làm gì? Lỗ mũi đương thở phải không? Thở nghĩa là làm gì? Thở tức là mượn cái không khí hít vô, là mượn không khí ngoài, hít vô, đem vô phải không? Rồi sao nữa? Rồi cái trả ra, hít vô, rồi trả ra. Cứ mượn trả, mượn trả. Thì tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị đương ngồi không, nghỉ hay quý vị đương làm việc? Tại sao làm việc gì? Là đương thở phải không? Như vậy thì cái không khí bên ngoài, khi còn ở ngoài này là không khí của ai? Của trời đất phải không? Nhưng mà hít vô rồi trả ra nó của ai? Hít vô thì mượn ở bên ngoài không khí trời đất, đem vô rồi cái trả ra. Nhưng mà hồi hít vô là của trời đất, nhưng mà trả ra cái nói sao? Hơi của tôi đó à, phải không? Quý vị thấy tôi nói vậy không? Như vậy thì quý vị thấy mình có ngang ngược chút nào không? Mới mượn chưa đầy một phút đồng hồ mà trả ra nó của mình liền à. Bây giờ tôi thí dụ như mình có một cái nhà mới cất, cái lại đằng xóm làng mình mượn nào bàn tủ thì mình để. Rồi khi đó có người khác hỏi cái bàn tủ thì của ai, nói sao cho đúng? Nó của mượn phải không? Nhưng mà mình thì nó của tôi á. Nếu nó của tôi thì tôi nói mình sao? Mình là người ngang ngược phải không? Đó, như vậy thì tại sao không khí khi còn ở ngoài là không khí của trời đất, Rồi tới chừng mình thả trả ra, mượn vô trả ra lại nó hơi mình. Cái nó hơi của mình không? Mà chẳng những mình nói mà người khác cũng nói. Ví dụ như mình hít vô rồi mình thở ra, nghe cái mùi không được trong sạch thì người ta nói cái hơi của anh đó hay của chị đó hôi quá à. Phải không? Mà sự thật có phải của mình đâu, phải không? Mới hít vô rồi trả ra, rồi lát thì cái gì mượn gì nữa, mượn một tách nước, phải không? Mượn một tách nước thì một tách nước mượn vô rồi tới bao lâu, vài tiếng đồng hồ cái trả ra, phải không? Rồi lát mượn ít chén cơm rồi cũng ít tiếng đồng hồ, hay là một ngàn buổi cái trả ra. Thì như vậy cả ngày chúng ta mượn gió, mượn không khí, mượn nước, mượn đất, mượn hơi ấm đem vô trả ra đều đặn như vậy. Thì như vậy trên cái thân này tất cả chúng ta có người nào khác bốn thứ đó không? Đều là đất, là nước, là gió, là lửa. Bốn cái đó là cái căn bản mà tất cả dồi cho cái người sang, người hèn, người giàu, người nghèo, người khỏe mạnh, người bệnh tật cũng đều như vậy hết, thấy không? Đều là bình đẳng, ai cũng là đất nước gió lửa, không có khác gì hết. Như vậy thì đất nước gió lửa là tụ hợp với thành thân, rồi cũng nhờ đất nước gió lửa bồi dưỡng cho nó tồn tại, thấy không? Như vậy thì ai cũng như ai à. Giả sử người ta uống một ly nước cam thì cũng là mượn nước vô, mình uống một ly nước lã cũng là mượn nước vô, hai cái đó cũng mượn như nhau. Rồi lá cả giống nhau không? Thì cả cũng như nhau, phải không? Nó chỉ có khác lúc mà đem vô thôi à, chứ còn rồi bản chất nó là giống hệt nhau. Như vậy thì trên như bản chất là tứ đại thì tất cả quý vị cùng chúng tôi có khác không? Rồi quý vị cùng với những ông là tổng thống, là chủ tịch, là thủ tướng có khác không? Đâu có khác, tất cả chúng ta đều là bình đẳng. Nhưng mà sở dĩ chúng ta có khác nhau á, là khác nhau trong nhà Phật nói chơi cái nghiệp chướng sai biệt. À, nhưng mà nói nghiệp thì quý vị khó hiểu, tôi lấy ví dụ rất là gần cho quý vị dễ thấy. Cái nghiệp là gì? Tức là cái thói quen, cái việc làm mà hàng ngày thành một cái thói quen, gọi đó là nghiệp. À, ví dụ như cái người đó, họ cùng làm một nghề dạy học, một chú thanh niên hay là một thầy giáo với một cô giáo cùng làm một nghề dạy học thì gọi là bạn gì? Bạn đồng nghiệp, phải không? Rồi một người kia, ông A và ông B cùng làm cái nghề thợ mộc thì gọi là bạn gì? Bạn đồng nghiệp. Thì như vậy con người ở trên thế gian này cái nghề nghiệp thì sai biệt, phải không? Cả nghề này người nghề kia thì cái nghề đó nó tương đương với chữ nghiệp. Như vậy thì cái nghiệp thì có sai biệt, chứ bản chất con người có sai biệt không? Bản chất là tứ đại, đâu có ai sai biệt. Như vậy thì nhìn cho thấu đáo thì tất cả chúng ta thấy bản chất chúng ta, thân này và thân mọi người đều là tứ đại hòa hợp mà thành, không ai khác hơn ai hết, phải không? Không có gì là cao, không có gì là thấp. Nếu có hơn nhau chỉ có nặng ký với nhẹ ký thôi à, phải không? Người thì 50 ký là do đất nhiều hoặc nước nhiều, người thì 40 ký là ít đất nước thôi, phải không? Thế còn bản chất là như nhau. Như vậy thì quý vị thấy ai cũng là giống nhau, đồng trên cái bản chất là tứ đại thôi. Nhưng mà trong cái tứ đại đó chúng ta hòa hợp lại rồi, chúng ta khéo bồi dưỡng nó, nuôi dưỡng nó thì nó được còn tồn tại trong một thời gian nào đó. Nhưng mà giờ tôi hỏi quý vị, như có người họ được khéo bồi dưỡng bằng những thứ nào là ăn thật ngon, mặc thật đẹp, ở thật sang, vân vân, rồi họ giữ tứ đại này còn hoài không? Hay là ngày đó, ngày nào đó rồi nó cũng hoài? Đó. Thì còn những người khác thiếu phương tiện hơn, mình ăn dở, mình mặc xấu, mình ở chỗ không được sang, như vậy thì rồi mình có giữ được thân này không? Cũng không được. Thì như vậy thân tứ đại chung hợp lại thành thì tất cả chúng ta là bình đẳng với nhau. Tứ đại chung hợp lại thì cái ngày bại hoại thì chỉ có khác nhau là người sớm người muộn thôi, chứ cái bình đẳng là ai rồi cũng bại hoại, thấy không? Dù cho một người nào đó gọi là họ hưởng đủ thứ cao lương mỹ vị gì gì, nhưng rốt cuộc rồi bại hoại cũng trở về bại hoại, phải không? Thì như vậy, nếu xét trên hai mặt đó thì quý vị thấy mình có cái gì thua người khác hay không? Nếu mình là tứ đại hợp lại thì người kia cũng là tứ đại hợp lại, mình rồi phải bại hoại thì người kia rồi cũng bại hoại, thì ai cũng như ai, phải không? Không có gì sai biệt hết, mà chẳng qua chúng ta khác nhau trên cái nghiệp tướng sai biệt chút ít thôi, phải không? Chứ còn trên cái bản chất thì không có sai biệt. Bởi vậy cho nên hiểu rồi thì tất cả chúng ta đều thấy rằng mình đã là con người thì ai cũng là tứ đại hợp, rồi ai cũng do tứ đại hợp thì tứ đại phải tan, phải không? Hợp và tan đó là cái luật đương nhiên, hạng nào thì cũng giống nhau thôi, phải không? Như vậy thì mình không có mặc cảm rằng mình thua người ta gì hết á, ai cũng là tứ đại, dầu cho ông ăn mặc sang trọng gì rồi tứ đại cũng hoại, phải không? Dầu cho mình mà sơ sài gì rồi tứ đại cũng hoại, trên cái lý hoại đó đều như nhau đó. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta bình đẳng trên bản chất, không có ai sai biệt, dầu ở địa vị nào, ở hoàn cảnh nào, con người đều là bình đẳng như vậy hết đó. Rồi tôi nói thêm cái bình đẳng nữa là tất cả chúng ta đều bình đẳng trên cái tánh giác. À, trong nhà Phật nói, dù cho cái người nghèo khổ, đói rách hay là người sang trọng, quyền quý cũng đều bình đẳng một tánh giác thôi. Tôi ví dụ như là trong khi quý vị đào ở dưới đất, thì quý vị thấy có 5-7 cái tấm, tấm gì không biết mà nó đang thùi đi. Rồi quý vị có một vị chịu khó cạo gọt kỹ rồi nó hết cái chất là đóng ở ngoài, thì thấy đó là tấm gương. À, như vậy cái tấm gương rồi thì quý vị thấy một tấm này mình cạo ra mình biết nó là gương, thì những tấm mình chưa cạo thì nó cũng đang thùi như vậy, nhưng mà nó là gì? Nó cũng là gương. Rồi nếu cái tấm này chúng ta cạo rồi, chúng ta chùi thật kỹ 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, không còn một chút bệnh nào dính nó nữa hết, thì cái gương nó sáng là tối, là gương sáng. Thì khi quý vị cạo một tấm, chùi rửa sạch sẽ rồi, biết đây là tấm gương sáng, thì những tấm đem thùi đem thủi kia quý vị nói là gì? Gương tối là gương sáng, nó cũng là gương sáng. Nếu chịu khó chùi, thấy không? Chịu khó chùi, chịu khó cạo rồi cũng sáng như cái kia hả? Nó không sáng. Như vậy thì tất cả tấm gương, cái bản chất tâm sáng là bình đẳng, phải không? Nhưng mà vì cái bụi nó đóng, hoặc là bị những cái chất gì nó đóng, nó làm cho tối, làm cho mờ đi, thì bây giờ mình biết tất cả tấm đó là gương hết á. Ai cũng chịu khó lau chùi cạo rửa thì ngày mai kia tất cả đều như nào, phải không? Như vậy cho nên Đức Phật nói tất cả chúng ta là con người thì ai cũng có cái tánh giác, nhưng mà người giác ngộ sớm, người giác ngộ muộn. Người biết tu sửa thì nó tỉnh sớm, người không biết tu sửa thì tỉnh muộn thôi. Chứ ai cũng đều là tỉnh, ai cũng đều là giác. Cho nên Đức Phật ngày mới nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đó. Ông Phật là người Phật thành Phật trước, chúng ta tu rồi chúng ta sẽ thành Phật sau, không thua Phật chút nào hết. Mà chỉ có không tu thì không thành Phật. Cũng như một cái tấm gương, chúng ta lau chùi sạch sẽ thì tấm đó nó sáng trước, phải không? Những tấm kia chưa lau chùi thì nó sẽ sáng sau nếu chịu khó chùi. Và nếu tấm nào mà hoàn toàn không chùi thì nó cứ tối hoài, nhưng mà bản chất gương không mất. À, như vậy thì tất cả quý vị thấy chúng ta bình đẳng nhau ở trên bản chất, rồi chúng ta bình đẳng nhau ở trong cái tánh giác. Như vậy chúng ta chỉ sai biệt với nhau ở trên cái phương diện nghiệp. À, cái nghiệp là cái thói quen, cái tập của mình. À, bây giờ hiểu như vậy rồi thì quý vị thấy quý vị có thua ai trên đời này không? Nếu đứng nhìn hai mặt về bản chất và về tánh giác thì tất cả chúng ta đều bình đẳng nhau, nhưng mà có khác là vì cái huân tập. Ví dụ như có người đi học thì họ biết chữ, người không đi học thì sao? thì không biết chữ thì nó khác là chỗ quân tập đó, chứ không có khác về con.